ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay.
Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, trong buổi gặp gỡ này chúng tôi xin trích chương 12 của kinh Pháp Cú, phân tích về nghệ thuật biết thương chính mình, nhằm giúp chúng ta xác định động cơ và mục tiêu của tình thương dành cho mình một cách tích cực. Do đó đời sống và phúc quốc ngày càng được kết trái theo chiều hướng đi lên. Ai cũng thương chính mình, nhưng mà thương lầm cách. Kết quả là càng chăm sóc thương mình nhiều chừng nào đó, trong khuynh hướng trở nên ích kỷ, và do vậy cái thương đó sẽ làm cho chúng ta không thể trở thành một người có hạnh phúc đích thực. Mối quan tâm về bản thân phải được đặt trên nền tảng của hạnh phúc. Và dĩ nhiên hạnh phúc là một khái niệm rất trừu tượng. Vì đó chỉ có tình thương đơn thuần nó sẽ không mang lại hạnh phúc. Và do vậy đạo Phật tức là chúng ta phải xác định tình thương trong tương quan với trí tuệ, để khi ta thể hiện tình thương, hạnh phúc ngày càng được phát triển, chứ không bao giờ có khuynh hướng ngược lại. Một số người biết thương mình sống một cách rất là điều độ, tránh được các bệnh tật, có được tuổi thọ, không gieo các nghiệp xấu, luôn luôn hỗ trợ giúp đỡ tha nhân. Rồi bất cứ khi làm một việc gì tốt cho cuộc đời thì động cơ thái độ bao giờ cũng là cái tích cực. Dầu cho kết quả của các hành động có giá trị đó chưa có mặt, bản thân của hành động đó đã làm cho người thực hiện đó có được niềm vui. Theo Đức Phật đó, người được gọi là biết thương chính mình trước nhất phải là người trí. Mà không, thương là khỏe, thương cái cơ thể này, một ngày chu cấp cho nó 6 lần ăn, vài ba năm trở thành là béo phì. Ăn càng nhiều á, bệnh tật càng gia tăng, tuổi thọ càng giảm. Đức Phật dạy trong kinh đó, các vị xuất gia ăn ít, tiêu thụ ít, ngủ ít thì sống khỏe, sống thọ. Người nghèo thì bận tâm đến cơm áo gạo tiền, nói chung là cái ăn mặc ngủ. Còn người giàu thì ngoài những phương diện đó, nhắm mà đến các phương diện giải trí bao gồm văn hóa và các phương diện khác. Hầu như người giàu là ít ăn, ăn kiêng ở cử rất là nhiều, và đến lúc đó cơ thể vẫn không có được dáng vẻ như mình mong đợi. Như vậy khi mà mình là một người có trí thì ta hiểu được cái chế độ dinh dưỡng cần thiết cho việc nuôi sống cơ thể này trong một ngày là vừa, vậy đó không tiêu thụ quá mức. Ví dụ mỗi ngày cơ thể cần một lượng calorie nhất định, mà mình lại nạp hơn số lượng cần thiết thì nó sẽ bị thải qua đường mồ hôi, đường đại tiện, đường tiểu tiện. Nếu như hệ thống gan và tuần hoàn không tốt, có thể dẫn đến những tác dụng phụ, đó là bệnh tật. Thì nó phải có kiến thức để ta sống tốt và tìm kiếm được những giá trị hạnh phúc tích cực. Kiến thức không vẫn chưa đủ, tức là dạy ta cần phải có trí tuệ. Trí tuệ là kiến thức về nhân quả, kiến thức về đời sống đạo đức, kiến thức về cách thức giải quyết các vấn đề theo chiều hướng tốt, hiểu và có lối sống như người yêu được xem là có trí tuệ. Phương diện cao nhất của trí tuệ là mà sự tập chuyển hóa trên nền tảng làm chủ được dòng cảm xúc, không phải chạy theo những bước thăng trầm vui buồn khi tâm đối diện với những hoàn cảnh thuận hay là nghịch khác nhau, từ đó dẫn đến sự làm chủ về hành vi và lối sống. Thì trí tuệ đó được xem là kết quả tất yếu của đời sống đạo đức và thiền định, và thiền định là để được chuyển hóa thanh tâm. Như vậy cả ba phương diện của trí tuệ đó đều giúp cho chúng ta trở thành một người sống tích cực và có giá trị cho mình, cho người. Nếu chưa phải là một bậc trí đủ ba tiêu chí vừa nêu, thì ra theo bài kệ này cái bậc quy chúng ta đó là trong ba căn luôn luôn tự tỉnh thức. Và tỉnh thức đây là thấy rõ được đường đi của tâm, tức là những động cơ, thái độ, suy nghĩ, quyết đoán tạo ra những khuynh hướng và lý tưởng trong cuộc đời. Rồi bên cạnh đó chúng ta cũng làm chủ được tương lai của mình. Mà muốn như thế thì trong mọi tư thế đi đứng nằm ngồi, co duỗi, đối đứng, thức ngủ, động định, gần như là không bao giờ để đánh mất cái sự làm chủ. Tại ai sống được như thế thì rõ ràng là mỗi tích tắc trôi qua của thời gian đều là những giá trị. Ở đây không hề có sự quá chăm sóc về bản thân, thậm chí là chà đạp đến nhân phẩm người khác, vi phạm luật pháp, trái với đạo đức và lương tri. Người sống tỉnh thức sẽ đạt được tiêu chí của một đời sống hạnh phúc, đó là có trí tuệ. Mối quan hệ giữa sống tỉnh thức và trí tuệ là quan hệ hai chiều. Như vậy để trở thành bậc trí theo Đức Phật đó, chúng ta phải đọc các sách minh triết và thánh thiền. Đọc kinh không phải để có được phước báo như một số người đã quan niệm, mà đọc kinh để khai tâm mở trí. Mỗi bài kinh đó là tấm bản đồ, là con đường và cũng là con thuốc. Đọc các con thuốc thật là nhiều lần, thậm chí là thuộc lào lòng, mà không có sử dụng các loại thuốc thì cái tính năng trị liệu của thuốc giống đó vẫn không thể mang lại giá trị sức khỏe và tuổi thọ cho chúng ta. Vấn đề hai, giúp mình trước khi giúp người. Đây là một quan điểm rất thiết thực và tạo ra tính an toàn trong con đường nhập thế. Khi mình có cơ hội chia sẻ những nỗi khổ niềm đau của tha nhân, góp phần xây dựng hạnh phúc cho họ. Bài kệ 158 Đức Phật dạy như sau: trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Điều quan trọng tới Đức Phật đó là mình phải thấy rõ được cái tiềm năng, rồi cái khả năng, tính điều kiện và chiều hướng dấn thân để phụng sự, thì việc đóng góp cho cuộc đời mới có thể đảm bảo được kết quả an lạc. Có rất nhiều người chỉ có thiện chí thôi, nhưng lại không quan tâm đến việc làm như thế nào bao nhiêu là đủ, khi nào, cho ai và làm ra sao. Kết quả là càng đầu tư vì thiện chí, làm việc lành, việc tốt, để mang rất nhiều những nỗi khổ niềm đau do bị phê bình, chỉ trích, trò gậy bánh xe, phá đám, chưa được tùy hiểu công đức của những người thân, hoặc là bị rào cản của sự ganh tị, những phá phách của những người có quyền lực đó là nhân dân. Thì đó, đầu tiên là phải tạo ra những gì thích đáng. Tiêu chí của thích đáng trong các công việc giúp đỡ nằm ở chỗ là tính giá trị và cái nhu cầu thực tế để giá trị này được thực hiện. Có nhiều lúc bây giờ chúng ta nó làm quá cái yêu cầu cần có, nó tạo ra những sự dư thừa không cần thiết. Ví dụ khi đến tuổi làm ông làm bà, cái tình thương á dành cho cháu là rất là nhiều hơn là con ruột thịt của mình. Cái quãng đời quá khứ khi sinh con, nhiều người quá bận rộn ấy, cho nên không có đủ thời gian dành cho con những cơ hội được học, đến đây đến chốn, được chăm sóc, được quan tâm. Bây giờ khi khó khăn về kinh tế đã được vượt qua, cơ hội gì đã có, con cái đã trưởng thành, thì những người cháu đó lại hướng lấy được cái mối quan tâm tốt hơn là những đứa con. Vì là mối quan tâm nên đôi lúc đó, những người là ông và bà ở tuổi về hưu rảnh nhiều hơn, cho nên thể hiện tình thương là lúc nó là không có lợi cho mình, không lợi cho cháu mình đó, bởi vì cái tính thích đáng trong trường hợp này không có. Đứa cháu bị ho chẳng hạn, ông và bà đó cũng muốn ho theo trong lòng, sốt ruột, mệt mỏi, đường rảnh, thức tim thức hơn, theo đạo Phật thì không cần thiết như vậy. Chúng ta thể hiện mối lo đúng mức và cần thiết mà. Đừng để cái mối lo của chúng ta tạo thành tính liên lụy về sự khổ đau. Mà giả sử tôi muốn chia sẻ khổ đau bằng sự liên lụy như thế, cha mẹ có đi cùng đường với con cái, muốn tự mình thay thế để chịu khổ cho con, cũng không thể. Người thân nào đó trong gia đình vì tai nạn hoặc bệnh tật phải nằm bệnh viện, đau nhói ở bào tử, nhất không có cố định, trở người trong tư thế nằm nhiều lần, ta muốn thay thế chịu khổ cho người đó không được. Giả sử mình nằm ghi thấy người đó mình bị tai nạn nhẹ, thì về phương diện cơ thể chúng ta thấy rõ cái nhu cầu của người lớn, chúng ta là không nhận ra được điều này. Cha mẹ chở con đến trường, con thi ở trong lớp, cha mẹ đứng ngồi lõm nhõm ở trước cổng trường. Trong bên sông đó, đứa con đi ra khi đè kẽm báo hiệu giờ thi đã hết. Nếu thấy mặt đứa con buồn so đó, cha mẹ cũng buồn theo. Đó là công việc này. Chạy đua với công việc làm, mong được làm giàu, và nghĩ rằng đó, đem tiền về chu cấp cho con cái, như thế là đã tròn trách nhiệm rồi. Thậm chí dần dần mất đi những bữa cơm gia đình, rồi mối quan hệ thân thương với nhau. Vợ và chồng gặp nhau đôi lúc chỉ còn 1-2 tiếng. Khi người cha mẹ về thì con đã ngủ. Sáng mơ khi người cha mẹ thức dậy chuẩn bị đi làm đó, thì con đã đi học. Chung một căn nhà nhưng mà cái tình thân đó bị mất dần. Đó là sự quan tâm tới những người khác đó, thì phải làm sao chúng ta không phải bị nhiễm theo, khổ theo, bi lụy theo, trở ngại theo. Và do đó mình phải hết sức là khách quan, sáng suốt. Có nhiều người có khuynh hướng là tạo thế liên minh, đứng bên vực một người nào đó đang bị khổ, và không khéo cái tính liên minh này nó sẽ làm cho dầu đó được trút đổ dầu lửa, và cái phức tạp rất rối đang diễn ra từ người được chúng ta quan tâm đó, trở nên là căng thẳng hơn. thì nó phải có nghệ thuật giúp thì mới giúp một cách an toàn. Kệ 159, Đức Phật dạy tính làm gương trong việc giúp đỡ người. Hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, khéo tự điều, tự điều người, khó thay tự điều phục. Tiêu chí mà Ngài đặt ra đó là phải làm cho bằng được những gì mình nói được. Nói được là một điều khó rồi. Rất nhiều người học giỏi, nhưng mà truyền đạt kiến thức và các thông tin từ việc mà mình học được á, chưa chắc thành đã suôn sẻ, có đầu đuôi, trình tự, phương pháp giúp cho người cảm nhận có thể hiểu được ý tưởng trong sự diễn đạt. Từ khi đó mình hiểu một điều mình nói, người ta hiểu ngại, rồi tình trạng hiểu lầm đó có thể dẫn đến nhiều hậu quả rất tiêu cực. Từ nay đó có một số người là nói giỏi nhưng mà làm lại kém. Thì đây cái mặt kia là để cho tính hiệu quả của truyền thông và giáo dục qua truyền thông đó được tốt thì đảm bảo, thì người truyền thông đó phải tự đặt cho mình những cam kết là những gì tôi biết được là tôi phải làm được. Là những bậc cha mẹ đó thì tiêu chí đó được xem là mối quan tâm hàng đầu. Những thanh thiếu niên phần lớn có thói quen là bắt chước. Có một số con cái trở thành là bản sao của cha mẹ. Nếu tấm gương của cha mẹ là đạo đức, trí tuệ, tinh thần vô ngã vị tha cao, năng động tích cực, phụng sự nhiều, đóng góp cho xã hội, quốc gia lớn, thì tự động con cháu đó không giống lông cũng giống cánh. Nó thừa hưởng cái cộng nghiệp giáo dục và cái giáo hóa gia tộc trong tương quan phía sau. Đó là gì? Nhờ con cháu thấy các hành động được tái lập đi lặp lại nhiều lần từ những người thân thiết của mình, cho nên đã ít nhiều ảnh hưởng được cá tính đó, giá trị đó. Do đó một tấm gương có thể có giá trị bằng hàng trăm lần những lời huấn hổ suông. Một người cha hút thuốc mà cấm đứa con 15-16 tuổi là không được hút thuốc, có thể bị sợ, bị phạt hay ăn đòn. Đứa con đó không dám nói ra nhưng trong tâm không thể nào phục. Và như vậy hiệu quả của việc giáo dục trong tình huống này được xem là bị thất bại. Chúng ta tự nhớ sau 49 ngày ngồi thiền với cội bồ đề, Đức Phật đã trở thành bậc đại giác ngộ đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Kể từ dạo đó cho đến suốt 45 năm sau, không ngày nào Đức Phật không ngồi thiền. Bây giờ ta tự đặt ra, ngồi thiền là để được chuyển hóa tâm. Đỉnh cao nhất của chuyển hóa tâm ngoài hạnh phúc cao nhất của Đức Bà còn là sự giác ngộ thiệt đó. Vậy ngồi thiền đang khi trong tình trạng đã được giác ngộ rồi để làm gì? Hoàn toàn là không có buồn ngủ. Ngày ngồi để cho các học trò ngày hôm trước theo, nó là gương đó. Các thầy cô giáo dạy lớp 1 viết văn chương, làm thi phú, truyền đạt ngôn ngữ rất là thông thạo, nhưng mà dạy cho các em nhỏ cũng phải tính phần A, B, C, D. Như vậy việc tính phần các chị cái này phải là dành cho cô giáo, thầy giáo, rồi mà cho các em để các em biết. Việc bồ chữ cũng thế, đó là sự làm gương. Và làm gương đó, đó là một cái phản chiếu để giúp cho những thời đi sau có thể có được cái điểm tựa, và nhờ đó việc đi đến phía trước đó, không gặp những cái cô đơn hay là chạm trán phải những cái trở ngại gian truân và thách thức. Ngoài cái việc tự điều phục bản thân mình vốn được xem là khó nhất, tức là tuyên là cũng nỗ lực giúp cho người khác có khả năng điều phục họ một cách tương tự. Làm chủ cho chính mình khó là vì đó đang khi chúng ta ở một mình, hoặc chúng ta đang ở phẩm vị cao, vị thế xã hội lớn, hay là gia chủ trong một gia đình, tầm quan trọng của mình to quá, uy đức của mình lớn quá, làm cho những người thuộc hạ, những đối tác, rồi những cộng sự, những trợ lý không dám nói đấy, thậm chí biết những điều sai cũng không dám hé miệng, nó mới sợ bị mất sự cảm thông, bị trù dập, bị ghét bỏ, hoặc là bị xàm thấu chẳng hạn. Do đó làm chủ được mình đó, nó khó hơn rất nhiều là so với việc là mình quản trị người khác. Quản trị người khác thì nó có luật pháp, rồi có các loại quy, có những quy định, có những phong tục tập quán, có những gia phong, có những thói quen văn hóa, có những mặc định, nhân dân. Ta có thể làm rất là dễ. Ai không tuân thủ mình có thể đưa ra những khung phạt, và đồng thời khích lệ những người làm quá tốt trên cơ chế được điều ra. Nhưng mà làm chủ chính bản thân mình là khó lắm, nhất là đang khi chúng ta ở một mình. Làm chủ bản thân mình trước một quần chúng, tôi nói là dễ, vì lý do ngoại giao, vì cái lịch sử trong giao tiếp, rồi vì lòng tự trọng, có khi là vì sự tự ái dân dân, hoặc là nó lúc là phải gắng sức để không cho người khác thấy những cái yếu kém của mình, và có thể nhiều lý do làm người khác nữa. Nhưng khi ở một mình thì chúng ta dễ dàng thể hiện ra những cá tính thường xuyên mà mình có, và làm chủ được chính mình trong tình huống đó đó mới được xem là làm chủ thật sự. Các giáo viên chiêu đãi hay là tiếp viên, những người làm công tác ngoại giao, tiếp khách, dân dân thì luôn luôn được huấn luyện một cái lịch sự, những nụ cười tươi, lời nói ngọt ngào, thái độ lịch lãm, sự cảm thông để cho đối tác và khách hàng đó có thiện cảm với công ty, nhờ đó doanh thu của công ty có được cao. Lúc khách hàng nó nặng, nó nhẹ, nó bế, nó bóc, chỉ trích mà họ vẫn nở nụ cười. Nhưng mà khi về nhà đó mà người ta nói như thế là coi như có chuyện. Bây giờ người đó là 8 giờ ở công xưởng và nơi làm ăn buôn bán là mình đã gò quá rồi, mà trời, bây giờ về cái xã của bác, và người thân của tôi phải hiểu tôi như thế. Tự đặt ra cái quyền quá cao rằng buộc các người thân phải hiểu mình, đang khi mình thì lại không hiểu họ. Và những cái căng thẳng mệt mỏi do đối tác và khách hàng tạo ra cho mình trong giờ hành chính, về không khéo thì trở thành là giận cá chém thớt. Đó là sự ứng xử thiếu công bằng, tức là không điều thuộc về chính mình, cho nên mình cũng làm cho tương quan gia đình đó trở nên căng thẳng. Để tạo làm được công việc tiêu phục mình và được trên nền tảng là đang đi giúp được người khác đó, thì mình cũng phải đương cái niềm vui. Ai đi máy bay trong nước hay là nước ngoài thì cái câu thông báo được xem là bắt buộc để tạo tính an toàn. Nếu người ngồi kế bên là một trẻ em đi theo cùng, có tình trạng trục trặc diễn ra trước khi giúp bé đó bằng cái mõm dưỡng khí đó, thì hãy tự làm cho mình trước. Cái bài ta không có đề nghị mình đó là giúp cho cái người ngồi cái cạnh trước, mà phải cho giúp cho chính mình. Bởi vì con nít trong sự hoảng loạn á có nhiều nỗi sợ hãi, và cái động tác kháng cự trước sự sợ hãi đó có thể làm cho chúng ta bị chậm hơn cái thời gian cần thiết để giúp cho người này được an toàn. Đang khi á việc giúp nó chưa xong thì mình có thể đang đối diện trước cái chết rồi, và cái chết diễn ra với mình vào thời điểm đó sẽ làm cho người kế bên lúng túng và cả hai cùng chết. Nếu chưa phải là chiếc thuyền hay là cái phao, không nên liều lĩnh làm công việc của người chuyên chở người khác qua đò. Nếu không biết bơi thì đừng có nên cứu người bị chết đuối bằng cách là tự mình lội xuống sông. Nó có hàng trăm cách để giúp. Dù như mình nhìn thấy một người đang lặn lội chiến đấu với sự sống và cái chết trong gang tấc, thương tưởng mà từ bất hạnh đó ta truy hô lên để những người khác có năng lực bơi, năng lực cứu tới cứu. Còn giả sử mà không có người nào tới kịp để cứu đấy, mà cái chết diễn ra thì không phải đành lòng mà chịu thôi, chứ mình nhào xuống cả hai cùng chết. Tôi nói là lễ người bao nhiêu cũng đừng quên mặt tự lại. Trong cái phần sớ giải đó, thì các vị tổ sư đã nêu ra phần tự lệ, đó là phải giúp cho mình bằng phước báo, kiệm phước, tu phước, phát triển phước, rồi giờ chuyển hóa vô minh, phát triển trí tuệ, tinh tấn, không dừng diễu, không dừng nghỉ ở mọi việc làm cho mình ngày càng tiến bộ hơn. Thì đó là người biết làm những cái phần tự lệ để mình tự vượt qua những nỗi khổ niềm đau chứ không cần ai giúp hết. Đây là tinh thần là tự lập rất quan trọng và nó rất là phù hợp với một xã hội hiện đại hóa và công nghiệp hóa. Còn xã hội nông nghiệp á thì cái phần là tự lệ đôi lúc không được đảm bảo, nhiều người đã chân lấm tay bùn nỗ lực làm ăn mà sau những vụ mùa lại bị thất mùa, thiếu nợ, phá sản, nhân dân. Cho nên cái việc mà nỗ lực để tự lên đối với số người đó được xem là quá khó, tại vì họ quá nhiều sự thất bại, ba chìm bảy nổi tâm lên trên rồi. Do đó dù là ở trong bối cảnh của một đất nước đang phát triển hay là đã phát triển đến đỉnh cao hay là mới bắt đầu đi vào cái khuynh hướng để đạt được cái đỉnh cao đó, thì điều chúng ta phải quan tâm là phải tự cứu giúp chính mình, tự làm lợi ích cho mình, đang khi chúng ta nỗ lực làm lợi ích cho người khác. Rồi để có được cái giá trị tự lợi thì Đức Phật dạy thì phải có trí tuệ, còn không chúng ta ích kỷ. Nhiều người thấy suy nghĩ là phải lo đến quyền lợi bản thân, ai mời họ các đầu tư đó, thì phải đặt lên bàn cân đó, rồi tạo ra cái thế cân đo tính tiếp, lệ ít nhiều thì mới tham gia, còn lệ vừa vừa là bỏ cuộc. Cái tính ích kỷ đó làm cho tình thân nó ngày càng chết, và cái khoảng cách xã hội giữa ta và người ngày càng được mở rộng. Cho nên là có trí tuệ, cái việc tự lo đó trở nên là vô ngã vị tha. Vấn đề ba, biết nương tựa chính mình. Kệ 160 Đức Phật dạy như sau: tự mình nương tựa mình, nào có nương tựa khác, nhờ khéo điều phục mình, được điều phục khó được. Phần lớn là chúng ta có thói quen nương tựa vào người khác như là một cái dù che, như là một cây cổ thụ, như là một bóng mát, như là sự so dịu các đóng mất, hoặc là như là một người vô an ủi. Hầu như ai trong chúng ta cũng đều có thói quen đó hết. Vợ nương tựa vào chồng, chồng nương tựa vào vợ, con cái nương tựa vào cha mẹ, rồi anh chị em có nương tựa vào những người thân, học trò nương tựa vào thầy cô giáo, thầy cô giáo lấy học trò làm cái điểm mà an ủi, nên là dầu lương ít vẫn cảm thấy có niềm vui trong việc truyền đạt các kiến thức. Thì cái tính mà nương tựa tương đối như vừa nêu đó là cần thiết trong xã hội, nó tạo ra mối quan tâm tình người, nó làm cho mọi người sống gắn bó với nhau hơn, mặc thiết với nhau hơn. Ở đây Đức Phật không dạy chúng ta là sống một cách là liên lạc với xã hội, với cộng đồng, hay là tự cô lập chính mình như là con rùa rút đầu và tứ chi vào trong cái mai của nó, mà ngài muốn dạy chúng ta cái tinh thần là tự vươn lên, tự thích ứng, tự phát triển để chúng ta có sự nghiệp với niềm an vui hạnh phúc. Thì dù cho có cha mẹ có bao nhiêu thích đáng hay không đó, nó không ảnh hưởng đến cái sự tiến bộ của chúng ta. Ai tự liệu được mình tinh thần tự lập như thế thì cha mẹ đỡ khổ, đỡ phải buồn lo. đỡ phải hỗ trợ những thứ không cần hỗ trợ. Một điều khác Đức Phật cũng thấy rất rõ là những người thân như là mối nương tựa đó bị sự chi phối của vô thường rất là khắc nghiệt. Không ai có thể đảm bảo được rằng là cái nguồn nương tựa đó sẽ kéo dài được bao lâu. Ta thử hồi tưởng lại cơn động đất sóng thần ngày 11/3/2011 tại các tỉnh huyện lỵ miền đông bắc của nước Nhật. Chỉ trong vòng có một vài phút, 12.500 mấy chục người đã kết liễu mạng sống, gần 17.500 người mất tích. Và nếu chúng ta có cơ hội để nghe những cái chia sẻ về tình thân thương của những người sống sót và những người bất hạnh đó, có lẽ là chúng ta cũng khó mà ngờ được. Mới đây thôi, tôi và anh ấy còn nói chuyện với nhau qua điện thoại, mà bây giờ trở thành là âm như xa cách. Một vài tiếng trước thôi, cha mẹ tôi vẫn còn khỏe, ăn cơm xong hỏi thăm chúng tôi, rồi cơn động đất diễn ra, họ đã đi về một thế giới nào mà tôi không biết được. Những cái tình thân thương đó đã bị chia cắt, đó chưa nói đến những cái tai nạn do chính con người tạo ra, rồi cái vô thường của già bệnh dẫn đến cái chết và nhiều các tình cảnh khác nữa. Có thể vẫy tay chào chúng ta bất cứ lúc nào. Cái tương quan nương tựa đó là không có gì là bền bỉ hết. Cho nên ngoài sự được trợ giúp của những người thân như là một trách nhiệm và mối quan tâm, ta cũng cần phải biết tự tạo cái nền tảng để nương tựa chính mình. Thử hình dung một người ngồi trên một chiếc xe lăn, khỏi phải dùng hai chân mình mà mình vẫn có thể tiến tới phía trước. Xe lăn là một cái điểm nương tựa của những người yếu hai chân, nhưng nó không thể là một nỗi niềm hạnh phúc được. Hạnh phúc thật sự phải là đi bằng đôi chân của mình. Một cô cậu bé nhỏ mỗi lần đi đó có thể bị té ngã cho cha mẹ phải dìu đỡ trông coi, nhưng mà ở tuổi 12-13 mà đi ra đường cha mẹ cũng phải dìu như thế nữa thì chưa thấy được sự trưởng thành. Một con chim non mà thoát ra khỏi được cái tổ, tự mình có thể kiếm được những con mồi để bảo vệ cái sự sống của mình đó, mới được xem là con chim trưởng thành. Và cả thế giới này phải vận hành theo một cái cơ chế như thế, hoặc sớm hay là muộn thôi, hoặc là tự ý thức hay là cuộc đời tạo ra cho chúng ta những bối cảnh để từ đó là chiêm nghiệm và tạo ra ý thức để dừng lại. Thói dự dẫn làm cho chúng ta trở nên nghĩ lại, đánh mất tự tin và thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn nạn diễn ra với bản thân mình, dầu cho người thân của mình có tốt cỡ đi nữa. Nó phải lúc nào họ cũng có mặt bên ta, đang biết chúng ta khổ. Do đó tự cứu giúp mình là tốt nhất. Và đây chính là con đường tự lập mà Đức Phật đã dạy. Cho nên Đức Phật không hề khích lệ chúng ta các hình thức cầu nguyện, gian sinh, mong đợi những sự chở che bên ngoài chúng ta, mà dạy chúng ta hãy sống bằng trí tuệ với những nỗ lực và dùng khí đi vào trong cuộc đời để giải quyết các vấn nạn, không bỏ cuộc, không đào tẩu, không đầu hàng số phận. Đó là tinh thần rất tích cực, khó tìm được giá trị tương tự, là giá tương tự trong các tôn giáo nhất thành hay là đa thành khác. Vấn đề 4, phải biết là quả báo phần lớn diễn ra ở hiện tại. Kệ 161 Đức Phật dạy như sau: điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương nọc bao. Phần lớn là những hậu quả tiêu cực và khổ đau diễn ra với chúng ta đó, nó là cái phần tất yếu của những hành động tiêu cực mà chúng ta đã gây tạo một cách có ý thức hay là vô tình ở hiện tại này. Trong rất nhiều bản kinh Pali đó, Đức Phật khích lệ không nên quy trách nhiệm tất cả mọi kết quả tốt và xấu ở hiện tại cho quá khứ. Theo Đức Phật, ai có thói quen quy kết như thế sẽ không có gì nỗ lực chân chính để vượt qua những nỗi khổ niềm đau hiện tại. Chấp nhận số phận như một định lực đã được an bài. Khi nghe đến điều đó, có thể một số người trong chúng ta ngạc nhiên, vì nào giờ mình cứ nghe người ta đâu rằng là Đức Phật dạy tất cả những gì là quá khứ mình sẽ hưởng ở hiện tại, tất cả những gì là ở hiện tại mình sẽ phải gánh lấy ở trong tương lai. Tôi biết là thế, nhưng mà nó không thể nào đồng về số lượng và khối lượng, mà nó chỉ đồng về tính chất thôi. Còn số lượng nhiều hay ít, tăng hay giảm lại được hoàn toàn vào điều kiện thuận hay là nghịch. Ngay khi chúng ta gieo trồng một hành vi, hoặc là sau khi hành vi đó đã được thực hiện, chứ mà hễ có gieo hành động là có kết quả, không thể như thế được. Thì Đức Phật dạy chúng ta là phải giải quyết các vấn đề ở hiện tại bằng việc phân tích nhân quả của nó, chứ không đổ lỗi quá khứ. Việc đổ lỗi quá khứ nó sẽ giúp cho mình là có được cái sự chấn an tạm thời, an ủi tạm thời, và rồi đó mình không rõ được nguyên nhân tại sao mình dẫn đến sự thất bại này, cho nên ta có thể bị vấp lại một lần nữa những gì đã làm chúng ta bị khổ đau trong quá khứ, hay là của hôm qua, của tháng trước, của năm trước, vân vân. Phải thấy quả báo như là một cái quy luật tất yếu, dầu không có ai can thiệp sắp xếp đặt đó, nó trở thành là một cán cân công lý tốt rất nhiều lần so với cái cán cân công bằng xã hội của luật. Luật ở các quốc gia tiên tiến được xem là tiêu chí để tạo ra sự công bằng xã hội, nhưng ở những quốc gia mà cái nền kinh tế chưa vững, hệ thống chính trị đó chưa được đảm bảo, những bất công vẫn còn nhiều đó, thì luôn hết từ lúc trở thành là một trò đùa đàn hanh. Rất nhiều người từ trắng trở thành đen, đen trở thành trắng. Tính chân lý của luật á không có gì là đảm bảo. Trong khi đó nhân quả là cán cân công lý của luật một cách rất là tự nhiên. Ta có thể qua mặt được luân pháp, nhưng ta không thể qua mặt được luân nhân quả. Và thấy rõ được điều đó để đang khi chuẩn bị một hành động, đang làm một hành động hay sẽ làm một hành động, dầu cho không bị phát hiện, không có bị luật pháp sờ gái, ta cũng có ý thức trách nhiệm về đạo đức để không phải làm những việc mà sự rối tiếp sẽ có thể có mặt trong tương lai. Đó là sự sáng suốt trong việc định đoán và quyết định một hành vi. Ở đây Đức Phật khuyên chúng ta là hãy xem cái quy luật của hành động đó và cái kết quả của nó đó giống như là một viên kim cương có thể nghiền nát được các loại kim loại, có thể cắt đứt được các loại kim loại. Nó là một loại ngọc quý nhất trong các loại ngọc, nhưng không có một kim loại nào, đá quý nào có thể làm cho nó bị nát được. Thì Đức Phật nói cũng như thế, quả xấu sẽ nghiền nát con người bởi những hành động xấu do người đó tạo ra, nếu sau khi hành động xấu được thực hiện mà không có sự hồi đầu làm mới để chuyển nghiệp. Kệ 163 Đức Phật giải tiếp về nhân quả như sau: dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc làm việc tốt thật tối thượng khó làm. Làm điều xấu điều ác thì không cần ai dạy, không cần có kinh nghiệm cũng có thể làm được. Để đi học nghề phải mất vài ba năm, học nghề xong rồi muốn rành nghề và sở dụng trong nghề, có được khách hàng là phải mất thêm nhiều năm nữa. Nhưng mà đi ăn cắp rồi đâu cần phải học đâu, làm liêu đãi là được, hoặc là đi ăn chơi cũng không cần phải học. Nếm thử vài ba lần là cơ nghiệp nó khó chém mình nào. Việc xấu đó mình nó tăng trưởng rất nhanh, giống như là cỏ không tưới không bón phân, không chăm sóc, vẫn sống nhân răng. Khi cơn mưa, cơn mưa xuất hiện, nó là lũ đù lũ dưới đất mọc lên. Còn những hạt giống lúa, những hạt giống hoa màu có giá trị cho sự sống con người đó, thì trồng, chăm sóc, rồi phân bón, bảo vệ, giữ gìn, từ lúc nó chết rất là dễ, hoặc sống mà không có một thành quả gì hết. Đó là một quy luật tất yếu của nhân quả rồi. Có một số người nói hơi bất công, nhân quả đôi lúc hơi bất công. Thực ra nhân quả thì không có bất công, và mỗi chủng loại thực vật đó, nó có cái quy trình nhân quả riêng của nó. Mỗi hành động của con người cũng có những quy luật nhân quả của nó. Có những hành động phát xuất từ động cơ xấu, ảnh hưởng tiêu cực lớn, là sâu rộng mới hận, thì quả trổ tiêu cực sẽ có thể có trước mặt chúng ta rất là nhanh. Thì có những cái do chúng ta biết bưng bít, rồi biết bao che, biết ôn dù, biết bịt mối, biết là để tay giấu tay, biết khai thác những cái lỗ hổng của luật pháp, biết qua mặt được những cơ quan tình báo và các loại công an đảm bảo được cái an ninh chính trị kinh tế, thì những hành động tiêu cực của chúng ta cũng không thể nào thoát khỏi năng vuốt của nhân quả. Vấn đề còn lại là thời gian mà. Do đó làm việc làm việc tốt, dầu khó làm nhưng có giá trị. Từ đây chúng ta có thể suy ra một số nhận thức. Nếu ta phải có một sự lựa chọn giữa cái tốt, cái trung tính và cái xấu, thì việc chọn được cái tốt là có giá trị nhất. Nếu có phải có sự lựa chọn giữa ánh sáng và bóng đêm, tốt nhất là hướng mặt về ánh sáng để vẫy tay chào với bóng tối. Nếu có phải có sự lựa chọn giữa những cái tốt, thì hãy chọn cái tốt lớn hơn, có giá trị hơn, thì đúng không? Sự lựa chọn sẽ làm cho chúng ta trở nên khôn ngoan hơn, hoặc là trở nên ma mảnh hơn. Chọn được cái tốt cho nên khôn ngoan, chọn được cái xấu cho nên ma mảnh, và hậu quả tốt và xấu cũng xuất phát từ cái sự chọn lựa thì cái hành động chúng ta làm. Vấn đề năm, biết quả báo phỉ báng. Phỉ báng là thể hiện sự nhận xét đánh giá tiêu cực, bới móc, để làm cho người được chúng ta đề cập đến nó mất uy tín, bị tổn hại, thậm chí là sống với nỗi khổ niềm đau và sự tức tối. Ai sử dụng các ngôn ngữ miệt thị, thiếu thiện chí, đánh mất cái năng lực xây dựng đó, thì không phải chỉ mang lại khổ đau cho nạn nhân, mà bản thân của người có phát ngôn như vậy đó cũng phải gạt lấy các hậu quả rất xấu. Kệ 164 Đức Phật dạy như sau: kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc La Hán, bậc Thánh, bậc Chánh Mạng, do chính ác kiến này như quả loại cây lao, mang quả tự hoại diệt. Ở đây Đức Phật đưa ra có bốn nhóm người thể hiện cho cái thiện, đạo đức, giá trị nhân cao. Do vì sự không tùy hỷ với những thành quả gia đình đóng góp của những người đó, hoặc do sự kém hiểu biết, hoặc do những sức ép, hoặc do cạm bẫy, hoặc do hiểu lầm, mà thỉnh thoảng có người đó đã thể hiện những ngôn ngữ tra đạp nhân phẩm của những con người có giá trị, nên phải mang đến những hậu quả xấu ở hiện đại và trong tương lai. Thứ nhất đó là bậc thánh. Bậc thánh được hiểu trong Phật giáo là người chứng đắc được đạo quả thứ nhất cho đến đạo quả thứ tư, không còn bị thối lui trong đời sống đạo đức và tâm linh. Họ là một tấm gương điển mẫu về nhân cách, và lối sống không nhiễm đắng trong con người. Hành vi, lời nói, việc làm, sự nghiệp của họ luôn luôn mang lại lợi lạc cho tha nhân. Những thánh nhân như vậy gặp mà mình lại không có cơ hội được gần gũi là một sự lỗ lã. Gặp gần gũi mà không học hỏi theo đó là mất quyền lợi. Huống hồ là cản phá, trở ngại, chống đối, hãm hại những người như thế thì quả thật là một bất hạnh lớn. Đối tượng thứ hai là mà bậc đã chứng được quả giác ngộ A-la-hán trở lên, Bồ Tát và Phật, thì đây là những mẫu người quá đặc biệt và lý tưởng rồi. Thì quỷ phán, phỉ bán những người như thế thì tội nghiệp rất là nặng. Thứ ba là những người chánh mạng, tức là sống nghề nghiệp đúng với luật pháp, đúng với hiến pháp, đúng với đạo đức, đúng với nhân quả, mà mình cứ đi kiếm chuyện gây hấn, cản trở, hãm hại thì hậu quả cũng xong. Trong kinh 42 chương, Đức Phật nói là hại một người làm cũng giống như là ngửa mặt lên trời phun nước miếng. Nước miếng không đến trời được, ngược lại rớt ở trên mặt mình, và người phúng sẽ bị mùi hôi của nước bọt và cái dơ của nước bọt. Nên nói cách là kẻ xấu mang động cơ xấu, thể hiện động xấu với người tốt thì trước sau gì cũng mang lấy những hậu quả tiêu cực. Một người thành cái Đức Phật là điều ra cũng giống như là đi ngược gió mà cầm đuốc, muốn đốt nhà người, muốn hủy hoại người, muốn hãm hại người, thì cái việc đốt cháy nhà và hại người chưa được thực hiện, chốt dứt tay của mình đã bị phỏng. Đây là hai hình ảnh rất là ấn tượng nhằm ám chỉ cho kẻ xấu sẽ gặt hái những cái xấu, động cơ xấu như chừng nào thì hậu quả được tỷ lệ tội theo chiều hướng tiêu cực chừng ấy. Và đó là thứ tư đó, là chưa mở chánh pháp, mặc dù là chưa đắc thánh, nhưng mà có được cái lòng tốt, chia sẻ được những gì mình biết bằng lời sắc tấn, lời hung đúc, lời tán dương, lời tạo hứng khởi, tạo năng lực tích cực đứng dậy vươn lên, hoặc là chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm để giúp cho những người đi sau, bạn đồng hành đó, không phải lãm đạm như là mình đã từng. Thì tất cả những điều như thế nếu nó hướng về cái tốt, những giá trị được xem là lời chánh pháp nói chung. Các đối tượng đó là đáng được trân trọng, bảo vệ, giúp đỡ, nâng đỡ để cho xã hội ngày càng được phát triển. Và đây cũng chính là tiêu chí phổ quát quá cái tốt, xã hội quá cái tốt. Quả báo được nêu ra trong bài kinh này là cái hình ảnh giống như loại cây lao có một trái sau khi nó được lớn, và chính cái trái này khi mọc ra nó sẽ làm cho cả cây bị chết. Thiền sư Trần Thái Tông trong tác phẩm Sáu Thời Hoa Nghi Sám Hối, nó dạy một câu rất là chí lý: xét sanh ra từ sắc, xét lại làm cho sắc bị mục nát và mất giá trị. Những cái bệnh nhơ của chúng ta nó được phát sinh từ cái tâm xấu của mình, từ qua các hành động cụ thể, và làm cho giá trị nhân cách của mình bị giảm đi. Vì là mình thấy rõ được những cái quả báo của hành động bị bán, hành động phá hoại, hành động thương tổn đạo đức là nặng nề, để chúng ta nỗ lực không để cho hành động đó có cơ hội được xuất hiện. Vấn đề 6, biết làm chủ nhân quả. Kệ 165 Đức Phật dạy như sau: tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, thanh tịnh hay nhiễm ô đều do tự mình làm, không ai thanh tịnh ai, không ai nhiễm ô ai. Lời dạy này rất là rõ và có ý nghĩa rất lớn. Tất cả những cái sự giảm mất uy tín còn lớn đều phát xuất từ những hành động sai lầm của chúng ta mà ra, bao gồm hành động phạm pháp, hành động phạm đạo đức, hành động phạm những thế giới dân sự, hành động khiếm giả, hành động có tác hại đến môi trường, sự sống con người và các động vật. Bất cứ cái gì mà nó không mang lại lợi ích chung, phục vụ cho quyền lợi chung, thể hiện sự quan tâm chung, để đi đến cái cam kết chung, thì điều được xem là những điều xấu, và cái đó nó do chính mình làm. Chứ mình không nên đổ thừa tôi bị áp lực, rồi tôi bị dụ dỗ, tôi bị mù quáng, tôi thế này tôi thế kia. Mọi lý do biện hộ chỉ có thể tạo được sự thông cảm, chứ không thể giúp chúng ta thoát khỏi cái hậu quả của nó. Một số người hiểu sai Đức Phật, cho rằng đó hành động nào có chủ ý mới tạo thành quả tốt và xấu, còn hành động nào vô tình đó đều có kết quả. Hiểu như thế là sai hoàn toàn là Phật dạy. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật nhấn mạnh đến cái tính chủ động của tâm trong việc thể hiện cái hành vi. Nên Ngài đã dạy như sau: này các đệ tử, tác ý là một hoạt hành vi. Khi tác ý có mặt, hành động lời nói việc làm phát xuất thành ra. Ngày qua mà không hề nói là hành động mà không có tác ý là không có nghiệp, không có quả, quả là không có. Một người bất cẩn do không để đề tứ, chạy trên xe có nhiều ổ gà, ổ chuột đó, xe có thể gặp tai nạn. Nếu chạy tốc độ nhanh đó, thì cơ thể mình lao đến trước đặt vào cái thùng xe và có thể bị thương tật, có người bị chết. Sự vô ý đó không thể làm cho người đó có được sự sống hay là an toàn tính mạng. Hoặc là lỡ mà làm cho người khác chết, dù mình có mũ gà mũ gật, hay là lỡ uống rượu không điều kiện chính xác an toàn được phương tiện giao thông, chúng ta vẫn phải ngồi tù, rồi vẫn phải đền bồi tiền cho gia đình của nạn nhân theo quy định của luật trên khắp thế giới này. Như vậy quả báo đó, nặng hay nhẹ, một mặt là lệ thuộc về động cơ. Nghiệp vô tình sẽ tạo ra những cái quả tương đương với sự vô tình, nghiệp chủ ý thì có những cái quả của sự chủ ý, chứ không thể nào là nó là không có. Hôm qua và hôm nay ở Hà Nội được có mưa phùn, mưa xuân. Nhiều người khi đi đường không có mang áo mưa, và chủ ý của mình là đâu có muốn bị ướt bởi mưa xuân đâu. Bởi vì gấp quá, không thể đứng chờ ở trong một cái vỉa hè hay mái nhà hay là những tàn cây to, người đó tiếp tục đi trên con đường để về đến nơi là những người mình cần làm, không thể trì hoãn. Kết quả là người đó bị thấm lạnh, có thể bị ướt đẫm cả áo quần. Sự thấm lạnh đó có thể làm cho người đó bị bệnh cảm và nhiều chứng bệnh khác, nhân dân. Chủ ý hoàn toàn không hề muốn mình bị bệnh mà vẫn bị bệnh đó. Cái quy luật nhân quả nó đâu có chừa ai đâu, nó không phải lệ thuộc vào cái ý muốn chủ quan của chúng ta hay là ý muốn khách quan của chúng ta, mà nó thế với điều kiện như thế thì kết quả phải như thế thôi. Rất là khoa học. Tương tự đối với những việc làm thiện cũng vậy, chúng ta phải tự làm cho mình được thanh cao, có giá trị bằng những động cơ làm hành động tốt, tính dấn thân một sự tích cực. Chứ đặt cái bài kệ này trong bối cảnh nhân quả có độ đó, thì sự sơ sách chiếu đôi lúc tạo ra những suy nghĩ rất là thú vị. Người Ấn Độ có quan niệm chồng mình xuống sông Hằng là mọi tội lỗi được sạch, mọi nỗi khổ niềm đau được kết thúc. Gần đây thì tại Việt Nam và Trung Hoa đó, là ai nấy đều thuộc đầu cái câu của Hòa Thượng Tịnh Không: lại Phật một lại, phước sanh lưu lượng, niệm Phật một câu, tội nghiệp hà sa. Vì nó cũng giống như cái câu nói mà chồng mình xuống sông là hết tỏ lỗi vậy đó. Đó là câu nói khích lệ chứ không phải câu nói mô tả về nhân quả. Còn bài kinh này nếu mà nói dứt khoát rõ ràng đó, không ai có thể làm cho mình thanh tịnh bằng chính những nỗ lực chân chính của mình. Bởi vì sự nhớ và sự của tâm á, nó không phải là hình thức, màu sắc, mà nó là động cơ tốt hay xấu, rồi cái ảnh hưởng của hành động đó theo hướng tích cực hay là tiêu cực đối với mình và đối với xã hội nói chung. Vì đó là phải thực tập nhân quả để chúng ta không phải lệ thuộc vào Đức Phật, không lệ thuộc vào các vị Bồ Tát, không lệ thuộc vào các bậc thánh tăng, mà nương vào sự hướng dẫn của các ngài, chúng ta có một cái hướng đi rất là vững chãi. Có những bạn đồng hành thì quá tốt, có thêm người hướng dẫn càng quá hay, quá phúc báo. Còn nếu chẳng có được các điều kiện thuận lợi như vừa nêu, ta vẫn thản nhiên, bình tĩnh, bản lĩnh, sáng suốt để đi đến đích điểm mà chúng ta cần đi. Tức là tự làm cho mình được thanh tịnh. Như người tự uống thuốc, bệnh tật sẽ tiêu vong. Đó là lời kinh Đại Thừa. Bây giờ mình bệnh mà không uống thuốc sao hết rồi, người khác không thể mang lại sức khỏe cho mình, bác sĩ không thể tạo sức khỏe cho bệnh nhân, và bác sĩ chỉ giúp bằng sự hướng dẫn để bệnh nhân khôi phục sức khỏe đã mất. Đức Phật không thể ban thành quả ai du giải thoát cho ai, mà thông qua sự thực tập đúng với lời dạy của ngài, người đạt được hạnh phúc sẽ thỏa mãn được những nỗ lực chân chính của mình. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Ngạ Na có một lời tự sự như thế này: nào ngờ việc tốt và xấu ai lấy chịu, chứ không có lễ đương thừa vào nhau. Lúc mới vào chùa tu, con có nghĩ đơn giản rằng vì là con là anh em với Phật, Phật là bậc giác ngộ phúc báo nhiều, con hưởng được cái này. Khi đối diện trước những nghịch cảnh á, con biết rất rõ rằng là cái hào quang của Phật á, con không thể sử dụng được cái gì nếu con không có nỗ lực phấn đấu để vươn lên. Cái gặp hoạn nạn thì chúng ta bắt đầu nhận ra được điều đó. Rất may mắn là Ngạ Na nhận ra sớm để không bị ỷ lại vào Đức Phật. Ấy thế mà ngài chúng ta không thành tựu trong vấn đề tu tập, cho đến khi 100 ngày sau khi Đức Phật qua đời, vì cái hỗ trợ đích cực và có phương pháp của ngài Đại Ca Diếp, rằng nếu không chứng đắc đạo quả thì không cho tham gia trong đạo kết Phật kinh điển trùng tuyên là Phật dạy. Từ đó mà suốt đêm ngài đang nỗ lực đúng phương pháp, và quả thánh đã chứng được trước khi trời sáng xuất hiện. Cho nên ai mà bị lệ thuộc quá nhiều vào các tha lực thì thấy là mình đi an toàn, đi vững vàng, nhưng mà đi rất là chậm, đi chậm được bao nhiêu. Còn ai tự nỗ lực từ lúc mới vào đạo, có bản lĩnh, rồi tự mình cất bước, tự mình văn du, hạ đông rồi lại xuân thu, không cô đơn, không chán nản, không thất vọng, thì chắc chắn là những thành tựu sẽ có mặt lại. Cho nên theo tinh thần này đó thì ta trở thành là một người tích cực, làm chủ được dịch bệnh, làm chủ được sự thành công, làm chủ được niềm an vui và hạnh phúc. Nói tóm lại, biết sống thường xuyên với sự tỉnh thức, làm chủ các hành vi, biết tự cứu giúp mình, làm lợi lạc cho mình bên cạnh những hành động lợi cho tha nhân, biết nương tựa vào chính bản thân, tự nhiên nỗ lực chúng ta có trình tự và ngày càng đi tới. Biết rõ về nhân quả diễn ra hiện tại và trong tương lai, chúng ta không có trở thành là một người sai lầm động cơ và cám đặt. Biết rõ về các quả báo xấu đối với những sự cản hóa cái tốt, cái đạo đức, cái chân lý, cái giá trị và những người tích cực, chúng ta ủng hộ cái thiện và cùng dấy lên cuộc thánh chiến chống lại cái ác, bao gồm tham sân si. Biết rõ được cái tiến trình nhân quả là tự nhiên, mọi hạnh phúc của ta là do tự chính mình tạo ra, chúng ta sẽ trở thành là kiến trúc sư cho cuộc sống, chứ không phải bị lệ thuộc vào người khác. Đó là sáu nội dung quan trọng. Ai làm được như thế thì được xem là biết thương chính mình theo chiều hướng tích cực và có giá trị. Bây giờ chúng ta có một tiếng để giao lưu giải đáp. Quý vị có thể đưa ra các câu hỏi và bất cứ vấn đề gì mà quý vị quan tâm, nhưng là cố gắng là đặt những câu hỏi mang tính ứng dụng hơn là những câu hỏi lý thuyết, vì lý thuyết ta có thể đọc được từ sách giả.
Thường là ăn chay, thế nhưng mà trong gia đình chúng con thì lại cũng nhiều người không ăn chay đông. Thế thì bây giờ ví dụ như là mình mua con cá, con tôm, con cá về ăn, thế thì chúng con nghĩ là chúng con biết làm sao để khuyên không ăn, hay là để cho ăn, ăn thì làm như thế nào để cho bớt đi những cái chết thì chúng sinh, ăn thì chúng sinh. Chúng con rất là băn khoăn, không biết làm thế nào. Vậy thì con là thầy để đáp cho chúng con được một phần nào, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khi chúng con đang bị sinh mà thì thường là hoàn cảnh của con thì ngày thì con nhập đêm thì cứ 10 giờ chúng con đi bị sinh đang tụ sinh, chúng con thắp của bé hương thôi. Nhiều khi tụ sinh mà chưa hết phát sinh mà hương đã hết rồi thì chúng con có tụ tiếp hay là tắt tắt thêm thời khuya thì thương nó cũng không được. Đấy thì con xin thầy giải đáp cho chúng con.
Trên nền tảng của lòng từ bi và lối sống thân thiện với muôn loài, nó còn là một cái nhân duyên, cho nên không phải ai thích muốn là có thể ăn được. Ở những nước tiến bộ về kinh tế như là Hoa Kỳ và châu Âu, số lượng người ăn chay nó ngày càng được gia tăng. Thứ nhất là phát xuất từ cái động cơ sức khỏe, để tránh những loại bệnh tật do các loại thực phẩm có máu đỏ của các loại động vật. Thứ hai đó, thì họ dần dần thấy rõ được cái quyền được sống và sự thương tổn mạng sống của các loài động vật và gia súc do con người chà đạp để phục vụ cho các khẩu phần trong các bữa cơm. Còn người Phật tử đó, thì việc ăn chay là không khó lắm, tại vì chúng ta có học thuyết từ bi, có hành động giúp đỡ các loài động vật, rồi có sự thực tập để bảo hộ mọi sự sống trên hành tinh. Tuy nhiên không phải phát xuất từ tự nhiên đó mà những người thân chúng ta có thể có được mối đồng cảm. Vậy đó, nếu phải làm đầu bếp cho vợ chồng hay con cái, anh chị em trong gia đình của mình ăn mặn, thì để tránh cái nghiệp sát trực tiếp á, chúng ta mua những thứ đã được làm sẵn rồi. Thì sự khác biệt giữa thực phẩm làm sẵn á, và thực phẩm phải cắt cổ, phọc huyết, mổ bụng á, nó chứ thực tế là không có. Có chẳng qua là khái niệm mà, ý niệm ăn tươi nuốt sống, thì hải sản tươi sống và tươi sống mình có cảm giác ngon hơn. Thì thực tế nó không có phải là vậy. Vì vậy là cái nghiệp gián tiếp nó sẽ không mang những hậu quả nặng như là những nghiệp trực tiếp. Thì thứ hai đó, vì là một Phật tử cho nên đa khi nấu những thực phẩm đó chúng ta không có phát xuất từ cái động cơ là hưởng thụ, cho nên nghiệp nó cũng theo đó giảm được phần nào. Thì vấn đề còn lại là chúng ta phải thuyết phục bằng kiến thức y khoa và nhờ các bác sĩ tư vấn những loại động vật nào nặng ký mà lại vừa hướng tiền, để mỗi ngày một gia đình ăn gồm nhiều thành viên mà đơn vị chất lượng sự sống chỉ là một, thì chúng ta bớt đi cái kiểm soát. Và do đó đó dinh dưỡng từ những thực phẩm mặn, đặc biệt là chất sắt được đảm bảo, nhưng mà cái nghiêm lặng đậm về bệnh tật và chết yểu ở hiện tại trong tương lai nó không phải là mối đe dọa cho chúng ta. Người Ấn Độ có khoảng 50% dân số, tức là khoảng 600 triệu người ăn chay trường. Số còn lại ăn mặn đó, thì họ không ăn những loại cá nhỏ, những loại động vật nhỏ, mà ăn toàn cá biển. Cá biển thì nó đâu ngon bằng những loại cá sông, do đó nghiệp sát họ cũng ít. Đó là cái nghệ thuật để giảm nghiệp sát bằng sự lựa chọn. Ai đã từng đi hành hương Ấn Độ thấy là người Ấn Độ không có quan tâm đến sự hưởng thụ nhiều như là những nước khác. Ăn uống người giàu cũng rất là giản đơn, nhưng không phải cầu kỳ hàng trăm kiểu, hàng trăm loại như là Việt Nam. Một số tỉnh thành đó cầu kỳ trong dạng thuộc của thực phẩm đó, nhất là người Huế, mỗi một anh phải làm chăm chút cắt xén cho nó đẹp như là những cái loại bông, những cái hình thù ấn tượng để kích thích cái khẩu vị, để tạo sự sang trọng trong thực ăn. Kiến thức về mạng sống bị kết liễu dẫn đến hậu quả xấu đó là như chúng ta hạn chế được kiểm soát. Tuy nhiên cũng một phần chúng ta cần lưu tâm là đối với những người ăn chay thì phải ăn đúng cách, đủ dưỡng chất, đừng ăn chay theo kiểu cắt khô kiệu chỉ có tương, chao, rau, muối. Chết sớm mà nói là bị bệnh đó. Và những người thân đó, chúng ta khi nhìn thấy kể từ khi đi chùa, vợ tôi sao mà mặt xanh mài, xanh lè, xanh lét, làm sao mà không dám cho mình ăn chay nữa. Mẹ tôi từ lúc đi chùa rồi phát sinh bệnh tâm lý hết, rồi coi như là khổ rồi. Cho nên ta phải dành ra đủ thời gian để mua các loại rau quả củ, ngũ cốc, sữa, ăn đầy đủ. Một ngày phải ba cử, mỗi một cử là các cái món khác nhau. Đừng có ăn chay theo thực phẩm giả mạo vì nó làm hư tâm của người ăn chay và nó làm cho cái nghiệp ăn mặn nó không kết liễu được. Và bệnh tật trong các thực phẩm chay giả mạo nó cao, đôi lúc còn hơn cả thực phẩm mặn thêm đó. Người Đài Loan và Trung Quốc bài biện cái công nghệ thực phẩm chay giả mạo này làm hư tâm của những người thực tập hạnh từ bi. Ấn Độ 600 triệu người ăn chay trường có ai bàn dễ thứ đó đâu. Không hề sử dụng nước bột ngọt, không hề đụng đến nước tương. Tất cả những loại bột phim á là từ thảo mộc. Họ bào chế một cách rất là tự nhiên chứ không có thông qua các quy trình nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe từ đó cũng ít đi. Vấn đề thứ hai là đang khi mình tụng kinh đó có nên đốt hương hay không, đốt chờ khi xong mới đốt hay là đứng dậy mà đốt. Thì chúng ta phải hiểu rõ mục đích của hương là để làm cho tâm của mình á nó sảng khoái và không có buồn ngủ. Hương á phải là loại hương tốt kìa, còn hương nhang bây giờ là mình đốt chừng 5-6 thẻ trước sau gì cũng bị viêm cổ, viêm mũi, ảnh hưởng phổi, tim mạch, sọ não, thì quá chắc không. Thì đó Phật tử tại gia không cần phải đốt hương. Hương không phải là nhân quả của Phật giáo. Đức Phật không hề sử dụng hương trong cuộc đời của ngài. Sau khi Đức Phật qua đời đó, thì cái đạo Phật vào Trung Quốc, thì tại đây đó cái mối quan hệ giữa người sống và mất nhiều, cho nên người ta mới có những hình thức là làm những cái thể hương để đốt. Thì các tổ Trung Hoa mới sử dụng những cái loại hương chiên đàn, hương gỗ quý, cái mùi thơm nhẹ nhàng, từ đó nó có tác động nó làm cho con người sảng khoái tinh thần. Ngồi thiền lâu mà không bị ngủ gà ngủ gật, tụng kinh đó mà không trở nên bị mệt mỏi, do đó hiểu rõ kinh và thì có kết quả. Cho nên nếu nghĩ đến việc đốt hương thì phải nghĩ đến cái tính năng về dược liệu của nó. Còn ai mà không cần phải có những chất kích thích vẫn tỉnh táo không ngủ gà ngủ gật thì đâu cần đốt làm gì. thì quý vị có thể thay thế những thẻ hương bằng hương điện tử, vẫn có phước đăng ký những pháp lên cúng dường mình đó. Ở nhiều ngôi chùa đó, quý vị biết là ở Mỹ có chùa Như Lai ở San Francisco, xin lỗi, ở San Diego phát hỏa cháy rụi cái ngôi chùa vì cái chân hương đó chưa được làm vệ sinh kỹ, đèn cầy bị ngã cho mèo nhảy qua đó làm cho chùa phát hỏa ban đêm. Tại thành phố Hồ Chí Minh đó thì ở quận Tư có một ngôi chùa cũng vì ngày đó lễ đông quá thì các chú tiểu mệt quá đi ngủ sớm đó, rồi chân hương quá đầy đèn bị rớt xuống cũng phát hỏa cháy rụi cả ngôi chùa. Ở nhà nếu không khéo cũng như thế. Ở miền Bắc thì có nhiều người cứ quan niệm chân hương đó là phải để là tháng, thậm chí cái 6-7 tháng mới dọn vệ sinh, sợ rằng là làm vệ sinh thì bị phạm này kiên kỳ nọ nhân dân. Điều đó là những niềm tin không có cơ sở. Cúng cho Phật mà mình để các chân hương nó bài biện quá đầy quá dơ có phước vậy đó. Ở trong chùa thì biết là phải làm sạch cái chân hương mỗi ngày là 3 lần, tối thiểu phải làm 1 lần. Nếu quý vị đến các ngôi chùa ở Sài Gòn và miền Nam nói chung đó, thì sáng sớm sau thời công phu khuya 5 giờ sáng là các chú tiểu phải rút hết tất cả cái chân hương ra và dùng một cái miếng nhôm có đường kính vòng tròn đặt vào trong cái lòng của chân hương, xoay vòng như thế này để cho các cái bộ tro hương đó nó lắng dịu xuống, gió thổi không có bị phất phới vì như thế nó ảnh hưởng đến sức khỏe và nó tạo dơ ở trên bàn thờ. Rồi sau thời kinh mình nếu có ai đốt cũng phải làm sao như thế đó. Bây giờ hương là nó trở thành là một trong những biểu hiện nhân hóa tín ngưỡng của người Việt Nam, là bỏ thì khó, cho nên là đang khi tụng kinh mà hết hương hết không thắp cũng chẳng sao. Còn người Trung Quốc thì giống mê tín, trong lễ tang họ nhất là lễ tóc tán rồi phải làm cái hương thật là cao và to, họ nghĩ là cái hương là cái tiêu điểm dẫn đường đưa lối. Không có cây hương á, hoặc là cây hương nó tắt giữa chừng á là hương linh không biết đường đi về nhà. Thật sự là hết sức là thiếu cơ sở. Người mù không biết đường về nhà thì nó là người có mắt. Thả một con chim bồ câu cách nơi chúng ta đang ở 300 cây số, và trong thời gian mình đưa nó đến địa điểm xa đó, mình bịt cái lòng lại không cho nó thấy gì hết, buông ra mình thả, rồi bắt đầu mình đi xe hơi về, nó về nhà giúp mình này, rồi để đi đường chim bay, còn mình là đi đường một vòng. Cái ngôi nhà mình ở bao nhiêu năm là sao mình đạt đường được? Không thể nào đạt được. Do vì người ta cứ lý giải như thế, từ thế hệ này sang thế hệ khác người ta cứ lấy hương ra mà thắp. Nên là tới mà những lời bóng tán là tội nghiệp những cái ông mà trưởng tử, trưởng nam không? Phải cầm cái bát hương đi phía trước, khó đi vô một mắt về là cũng mù luôn. Nhưng vì những cái niềm tin không có cơ sở nào. Vì đó là đang tụng kinh không cần phải thắp hương, mà nếu thắp hương có hết cũng chẳng sao.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.